Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 79, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần thứ 16. Thánh Kinh Cựu Ước được Đức Chúa Trời đặc biệt ban cho để làm cho những chân lý quan trọng trong Kinh Thánh Tân Ước trở nên thực tế, cụ thể và sống động đối với chúng ta. Tất cả chúng ta đều cần trải nghiệm điều này, vì trên thực tế, hầu hết những chân lý này thường bị lưu giữ trong kho kiến thức hay chỉ là những hiểu biết của chúng ta mà thôi, cho đến khi ta thấy chúng trở thành sống động và được giải thích dưới dạng những biến cố, những câu chuyện trình bày trong Cựu Ước. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đề cập đến 10 điều răn và luật pháp Môi-se áp dụng cho cơ đốc nhân, là những người đã đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và biết mình đã được cứu. Đức Chúa Trời đã giải cứu con cái Israel, tức là dân Do Thái, ra khỏi Ai Cập, và bây giờ Ngài muốn họ trở nên dân sự đặc biệt của Đức Chúa Trời bằng cách ban cho họ giao ước luật pháp. Họ đã có lời hứa trường tồn thật quý giá của Đức Chúa Trời dành cho dòng dõi Abraham trong Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 2 đến câu 3. Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn, ta sẽ ban phước cho con, làm rạng rỡ danh con, và con sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con. Mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho dòng dõi Abraham, tức là người Do Thái. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời còn muốn họ tiến xa hơn, có mối liên hệ vâng lời và được phước hơn nữa trong Chúa. Nhờ đó, tuyển dân sẽ phục vụ Chúa với động cơ tình yêu và lòng biết ơn và được Ngài khiến họ thành một dân tộc thật đặc biệt cho Đức Chúa Trời trên đất này. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã chủ động bày tỏ lời đề nghị của Ngài trong chương 19 từ câu 5 đến câu 6. Vậy bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Đây là giao ước có điều kiện. Nếu Israel thứ nhất vâng lời Chúa, thứ nhì giữ giao ước với Chúa, họ sẽ thuộc riêng về Chúa, là nước thầy tế lễ và là dân tộc thánh cho Chúa. Và rồi, qua Môi-se, Đức Chúa Trời đã truyền cho họ luật pháp của Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân. Những điều Chúa truyền cho Israel trong luật pháp Môi-se thường được hiểu bao gồm những luật đạo đức, luật dân sự và những luật về lễ nghi. Thứ nhất, luật đạo đức trình bày ý thức đạo đức, những điều đúng hoặc sai trong nhận định về căn bản đạo đức theo tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời truyền cho Israel. Thứ nhì, luật dân sự trình bày cách cư xử trong các mối liên hệ xã hội. Thứ ba, luật nghi lễ có liên quan đến những lễ nghi, tạ ơn, chuộc tội và thờ phượng Chúa hằng hữu. Riêng về 10 điều răn, trong sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, thuộc về nhóm luật đạo đức, thường được chia làm hai phần. 4 điều đầu nói về mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, 6 điều sau về mối liên hệ giữa người với người. Chúng ta gọi là 10 điều răn bởi vì Đức Chúa Trời đã gọi như vậy. Sách Xuất Ai Cập chương 34 câu 28, Phục Truyền chương 4 câu 13 và chương 10 câu 4. Những mạng lệnh điều răn này được xem là phần luật đạo đức trong luật pháp Môi-se được truyền cho tuyển dân Israel, là những nô lệ đã được Chúa giải cứu ra khỏi Ai Cập. Trong mối liên hệ của con người đối với Đức Chúa Trời, sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 đến 11, Chúa truyền cho Israel 4 điều răn. Điều răn của Chúa là: điều răn thứ nhất, không được thờ thần nào khác. Chương 20 câu 1 đến câu 3, trước mặt ta, con không được có các thần nào khác. Và trong Thi Dân Nhất chương 5 câu 21, các con bé nhỏ ơi, hãy giữ mình khỏi hình tượng. Điều răn thứ hai, không được làm hình tượng và không phụng thờ hình tượng. Chương 20 câu 4 đến câu 6, con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao hoặc nơi đất thấp này hoặc trong nước dưới mặt đất. con không được cúi lại trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng. Sách Công vụ chương 17 câu 29 nói rõ thêm. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên. Thư Roma chương 1 câu 23, Sứ đồ Phaolô phân biệt thật cụ thể cho thấy tình trạng hư hoại của những người thờ hình tượng. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát hoặc của chim muông, thú vật hay loài bò sát. Điều răn thứ ba, không được lạm dụng danh của Jehovah Đức Chúa Trời. Con không được lạm dụng danh của Jehovah Đức Chúa Trời, vì Đức Jehovah sẽ chẳng dung tha kẻ nào lạm dụng danh Ngài. Hoặc theo bản Kinh Thánh truyền thống, ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Và trong sách Lê-vi chương 24 câu 16 cho thấy hình phạt dành cho người lạm dụng danh Chúa là rất nghiêm trọng. Ai xúc phạm đến danh Đức Jehovah hẳn sẽ bị xử tử, cả hội chúng sẽ ném đá người đó, dù là ngoại kiều hay là người bản xứ, ai xúc phạm đến danh Đức Jehovah đều sẽ bị xử tử. Điều răn thứ tư, giữ ngày Sa-bát, hãy nhớ ngày nghỉ để giữ làm ngày thánh. Chương 20, câu 8 đến 11. Điều răn về ngày Sa-bát là một mạng lệnh đặc biệt, là tặng phẩm riêng dành cho dân tộc Israel. Chương 31, câu 12 đến 17. Người ta sẽ làm việc trong 6 ngày, ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, tức là ngày yên nghỉ và ngày thánh cho Đức Giê-hô-va. Ai làm bất cứ việc gì trong ngày Sa-bát đều sẽ bị tử hình. Vì vậy, con dân Israel phải tuân giữ ngày Sa-bát qua mọi thế hệ như một giao ước đời đời. Đó là một dấu hiệu đời đời giữa ta và con dân Israel, vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong 6 ngày, sang ngày thứ bảy, ngày ngưng công việc và nghỉ ngơi. Đây là điều răn duy nhất trong 10 điều răn không được nhắc lại trong Tân Ước. Trong ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trở nên sự yên nghỉ cho chúng ta. Sách Ma-thi-ơ chương 11 câu 18 đến 30 là lời của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi: hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Và trong thư Côlôse chương 2 câu 16 đến 17, Sứ đồ Phaolô đã dạy chúng ta không được lên án hay ép buộc người khác phải giữ ngày Sa-bát. Ông nói, vì thế, đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới hoặc ngày Sa-bát. Những điều này chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là bốn điều răn trong mối liên hệ của con người đối với Đức Chúa Trời. Sống và hành động ngược lại với bốn điều răn này là phạm tội với Đức Chúa Trời. Trong mối liên hệ giữa người với người, sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 12 đến 17 do Chúa truyền có 6 điều. Trước hết được đặt ở hàng đầu, ta thấy có điều răn thứ 5. Hãy hiếu kính cha mẹ của con. Chương 20 câu 12. Và trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 3. Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Điều răn thứ 6. Con không được giết người. Chương 20 câu 13. Chúng ta có thể xem thêm văn nhất chương 3 câu 15. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người, và anh em biết rằng không một kẻ giết người nào có sự sống đời đời ở trong nó. Và trong sách Lê-vi chương 19 câu 17. Đừng để lòng ghen ghét anh em mình, hãy quở trách người lân cận để khỏi mắc tội chung với họ. Điều răn thứ 7. Con không được phạm tội tà dâm. Chương 20 câu 14. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 27 đến 28, Chúa Cứu Thế Giê-xu nói rõ hơn. Các con có nghe lời dạy, chớ phạm tội tà dâm. Nhưng ta bảo cho các con biết, Hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. Điều răn thứ 8. Con không được trộm cắp. Chương 20 câu 15. Và trong thư tiếp chương 2 câu 9 đến câu 10. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn. Điều răn thứ 9. Con không được làm chứng dối hại người lân cận mình. Chương 20 câu 16. Và trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 25. Như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối. Hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Và điều răn thứ 10. Con không được tham muốn những gì thuộc về người khác. Chương 20 câu 17. Con không được tham muốn nhà người lân cận con, cũng không được tham muốn vợ hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận con. Trong thư Roma chương 7 câu 7. Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng nếu không nhờ luật pháp, thì tôi không biết đến tội lỗi. Nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam, thì tôi đã không biết tham lam là gì. Trong thư Colossae chương 3 câu 5, Sứ đồ Phaolô nói rõ hơn. Vậy, hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đảng, ước muốn xấu xa và tham lam. Vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Hebrews chương 13 câu 5 cũng nói, chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán, ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Làm ngược với những điều răn này, trong những mối quan hệ giữa người với người là phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Kính thưa quý thính giả, tuyển dân Israel ngày xưa đã được ban cho 10 điều răn để biết Chúa và sống theo ý Chúa, để trở thành nguồn phước cho mọi dân tộc khác trên đất. Ngày nay, chúng ta được nghe lời Chúa trong Kinh Thánh do Chúa mặc khải, được biết Đức Chúa Trời đã ban ơn cho chúng ta rất nhiều, nào là ban cho chúng ta sự sống để được sống động trên thế giới này, ban cho thiên nhiên tốt đẹp để chúng ta vui hưởng, vật thực nuôi chúng ta hàng ngày cùng nhiều ơn ban quý giá khác nữa. Và quý hơn hết, quan trọng hơn hết là ơn cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để cứu chúng ta thoát khỏi án phạt đời đời dành cho tội nhân là người vi phạm những tiêu chuẩn thánh của Đức Chúa Trời. Nếu không có mặc khải về 10 điều răn, chúng ta dễ lầm tưởng mình cũng không đến nỗi tệ, cũng tốt đẹp, không thua kém ai về đạo đức. Nhưng khi so với tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời, chúng ta mới biết mình là kẻ tội đồ đáng chết. Ta cần mau mau đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để tiếp nhận ơn tha thứ của Ngài và để được cứu khỏi án phạt đời đời. Khi đã là người tin nhận Chúa, chúng ta có mong được biết Chúa nhiều hơn để có mối tương giao sâu đậm hơn với Chúa không? Chúng ta có muốn vâng giữ lời Chúa để sống tốt đẹp, làm vui lòng Chúa không? Hãy đọc Kinh Thánh, suy gẫm và nhờ ơn Chúa vâng giữ lời Chúa, hết lòng cầu xin Đức Thánh Linh tiếp tục soi dẫn cho chúng ta được hiểu và có thể áp dụng vào nếp sống mỗi ngày của chúng ta.
Thầm tạ ơn Chúa vì giờ san huy bóng Chúa giản ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Lối thoát là thường, lại dường như